Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết. Võ Nhai quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ người vi phạm nồng độ cồn giảm sâu. Đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng phương tiện xe đưa đón. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 6, huyện ủy Phú Bình tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19, khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2023, như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt gần 1.430 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt trên 10.500 tỷ đồng, diện tích trồng rừng mới đạt trên 154 ha. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, vẫn còn địa phương để quá hạn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Công đề nghị trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, giải quyết những tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra giám sát đảng.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương liên quan. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách chủ trì thẩm tra 7 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết và phối hợp thẩm tra 8 tờ trình dự thảo nghị quyết. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung các văn bản do các cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự kiến trình tại kỳ họp. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và 11 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, năm 2024 được xác định là năm tăng tốc bứt phá để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ năm 2021 đến nay, giải pháp hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025.
Về tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024, các đại biểu đề nghị xác định việc có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản đối với 3 dự án, cơ sở pháp lý về dừng chủ trương đầu tư dự án theo quy định của luật đầu tư công trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn tại kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án này. Đối với tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2025, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm bảo bố trí vốn cho các dự án theo đúng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, cân đối đảm bảo giữa các ngành, lĩnh vực và các địa phương. Đối với dự án nhà trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2022, nhưng đến nay chỉ đề nghị bố trí kế hoạch vốn năm 2025 là 1,2 tỷ đồng để trả nợ tư vấn. Đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân chậm triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra.
Về tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng đề nghị rà soát, xem xét sự phù hợp về tên của một số dự án trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị bổ sung các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, chủ động tạo quỹ đất sạch và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thu hút đầu tư. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương đã có báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung liên quan.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương liên quan tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị cơ quan tham mưu có báo cáo, tổng hợp giải trình gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh để hoàn thiện các nội dung trình tại kỳ họp lần này.
Chiều ngày 14 tháng 6, huyện Phú Lương tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, 120 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn. Toàn huyện có trên 110.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Trong giai đoạn 2019-2024, huyện Phú Lương đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn từ trung ương, tỉnh, các nguồn lực của huyện để xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn. Đến nay, 100% xóm tổ dân phố có điện lưới quốc gia, 100% đường đến trung tâm các xã, thị trấn được cứng hóa, hệ thống tuyến đường xã thường xuyên được đầu tư, cải tạo, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt, hợp vệ sinh đạt trên 99%. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là người dân tộc thiểu số giảm còn 3,76%. Trong giai đoạn 2024-2029, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm xuống dưới 8% theo tiêu chí mới, 100% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% xóm tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn, 85% xóm có đội văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ truyền thống hoạt động thường xuyên có chất lượng.
Thưa quý thính giả, là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên với trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước luôn được huyện Võ Nhai xác định là nhiệm vụ ưu tiên, thường xuyên, được quan tâm triển khai thực hiện. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Tố Như.
Trước đây, gia đình bà Đinh Thị Thơm ở xóm đặc biệt khó khăn Chùa Bứa, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, từng là hộ nghèo nhiều năm. Với mong muốn thoát nghèo nên gia đình bà được nhà nước hỗ trợ một con bò giống sinh sản từ chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo. Nhờ chịu khó và biết cách chăm sóc, đến nay gia đình bà đã có được 4 con bò, giúp gia đình có động lực để phát triển kinh tế và đã thoát được nghèo cách đây 2 năm. Bà Đinh Thị Thơm, xóm Chùa Bứa, xã Bình Long, Võ Nhai phấn khởi nói.
Nhờ Đảng và chính quyền thì cũng giúp đỡ gia đình tôi cũng thoát nghèo rồi, đỡ khổ rồi.
Công trình nước sạch tập trung ở xóm Nác, xã Liên Minh được đưa vào sử dụng cuối năm 2023. Đây là một trong số 12 công trình nước sạch được đầu tư từ nguồn vốn dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Có công trình nước đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh, giúp người dân yên tâm về chất lượng khi sử dụng. Chị Triệu Thị Thu, xóm Nác, xã Liên Minh, Võ Nhai chia sẻ.
Từ khi có cái nước này thì nó dễ dàng hơn. Mình không phải dùng nước ở trên khe về nữa.
Còn đối với bà Lương Thị Hạnh, xóm Long Thành, xã Bình Long, Võ Nhai, là một trong đối tượng được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nhiều năm nay. Với căn bệnh viêm phế quản mãn tính và suy tim, đã hơn 10 năm nay nên hàng năm bà thường điều trị tại bệnh viện khoảng 3 lần và mỗi lần từ 7 đến 10 ngày. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, bà đã được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh, giúp giảm gánh nặng mỗi khi nằm viện. Bà Hạnh nhận thấy tầm quan trọng của sự hỗ trợ.
Còn hoàn cảnh gia đình tôi thì rất khó khăn, thì được là đi lần nào tôi không mất tiền, chỉ có mất tiền ăn thôi.
Ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai cho rằng,
với cái chính sách mà của Đảng và Nhà nước ưu đãi vấn đề bảo hiểm khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thì đây là một chính sách rất là phù hợp, đặc biệt là đối với các cái đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Võ Nhai vì cái điều kiện kinh tế của người dân hiện nay còn rất là thấp.
Có thể nói, những chính sách dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được huyện Võ Nhai triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con. Theo thống kê hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là người dân tộc thiểu số còn gần 15%. Hầu hết các xóm bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã có đường bê tông. 100% xóm tổ dân phố có điện lưới quốc gia. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 97%. hệ thống trường học, trạm y tế, bệnh viện từng bước được đầu tư, xây dựng khang trang, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Vũ Thị Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai cho biết.
Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Võ Nhai đã tạo ra những cái bước chuyển rõ nét về mọi mặt, đặc biệt là nâng cao đời sống, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đó đã góp phần nhân lên niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của địa phương, tạo động lực để đồng bào đoàn kết, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Những chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được huyện Võ Nhai triển khai kịp thời đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Từ đó, niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào Đảng, Nhà nước, chính quyền ngày càng được củng cố. Qua đó, bà con cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Võ Nhai ngày càng phát triển.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Sáng ngày 14 tháng 6, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm lại tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hương Lan là phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo quyết định số 1558/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hương Lan được bổ nhiệm lại giữ chức vụ phó giám đốc bệnh viện kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2024, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và giám đốc bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Nguyễn Công Hoàng mong muốn tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hương Lan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày càng phát triển. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hương Lan bày tỏ quyết tâm, dành hết tâm huyết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cũng tại lễ công bố, lãnh đạo Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho thạc sĩ Nguyễn Bạch Hương Lan, trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện.
Ngày 14 tháng 6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập khối thi đua số 2 và phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2024. Đây là nội dung mới được triển khai trong toàn quân. Khối thi đua số 2 Quân khu 1 gồm các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng. Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên giữ vai trò làm trưởng khối. Khối thi đua sẽ hoạt động tuân thủ theo nguyên tắc quy định về công tác thi đua khen thưởng, đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1, sự hướng dẫn của cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng quân khu, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng các đơn vị thành viên. Tại hội nghị cũng đã phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2024 với chủ đề Đoàn kết mẫu mực kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng. Trên tinh thần giữ vững đoàn kết mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chiều ngày 14 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, Đảng ủy Cục Kỹ thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo và tuyên truyền biển đảo năm 2024. Tham dự có đại diện các chi đảng bộ trực thuộc và các báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh đã ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo với Quân chủng Hải quân từ năm 2011, là một trong những địa phương ký kết sớm nhất. Với sự phối hợp trách nhiệm nhịp nhàng, thời gian qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên và Cục Kỹ thuật Hải quân cùng các đơn vị trực thuộc cục đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, như tăng cường phối hợp tuyên truyền biển đảo, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách, có con em công tác tại đảo xa, tham quan các di tích lịch sử, truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, Thái Nguyên là tỉnh không có biển, nhưng những năm qua, các cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc khối các cơ quan tỉnh luôn quan tâm, theo dõi và có nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương. Đảng ủy khối và các cơ sở đảng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về biên giới, chủ quyền biển đảo thông qua vai trò của các báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường đưa nội dung bảo vệ chủ quyền biển đảo vào các buổi họp, sinh hoạt chi bộ. Thông qua đó góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam, tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy Cục Kỹ thuật Hải quân đã thông tin khái quát về tình hình Biển Đông, kết quả công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thời gian gần đây và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. đề nghị các cơ quan đơn vị của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với lực lượng hải quân thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền hướng về biển đảo thân yêu. Đây cũng là vấn đề được lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ sở đảng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ủy khối tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Trong dịp này, đoàn công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tham quan Bảo tàng Hải quân và nhà máy X-56, Cục Kỹ thuật Hải quân.
Thưa quý thính giả, trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm nay, huyện Phú Bình đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cùng với công tác đầu tư tu bổ các công trình thủy lợi, huyện đã chỉ đạo các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện đáp ứng yêu cầu 4 tại chỗ, xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.
Hồ La Đuốc, xã Tân Kim được xây dựng từ lâu nên có nhiều dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến việc trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Trước thực tế trên, bằng nguồn vốn đầu tư của nhà nước, công trình đã đầu tư sửa chữa, tu bổ lại các hạng mục, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đem lại niềm vui lớn cho người dân. Ông Vũ Thịnh Vượng, trưởng xóm La Đuốc, xã Tân Kim, huyện Phú Bình cho biết.
Chưa được tu bổ thì cái bờ nó xuống cấp, sạt lở rất chi là nhiều. Mỗi một cái mùa mưa thì dân chúng tôi rất chi là lo, một là lo về bắt nước, giữ nước, với hai nữa lại còn lo giữ được nước lại lo vỡ bờ, ảnh hưởng đến người đời sống của nhân dân. Cái hồ này sau khi đã hoàn thành thì nó phục vụ 100% cho cái lượng tưới tiêu hoa màu, lúa và hoa màu cho người dân trong xóm chúng tôi.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Phú Bình, những năm gần đây thiên tai đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, cùng với việc tập trung cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương nội đồng nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của các công trình trong mùa mưa bão, huyện cũng đã chủ động nhiều phương án để chủ động ứng phó với thiên tai. Ông Nguyễn Văn Bản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình cho biết.
Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở cũng đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân để nâng cao nhận thức về cái việc là kịp thời ứng phó, xử lý khi có tình huống xảy ra và thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát các công trình hồ đập, công trình thủy lợi, kênh mương để kịp thời xử lý, bảo dưỡng, làm sao đảm bảo đủ sức chống chịu khi có điều có thiên tai xảy ra.
Với sự chủ động trong ứng phó khi có mưa lũ xảy ra, đó chính là yếu tố quan trọng để giúp huyện Phú Bình hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản, tính mạng của con người sau mưa lũ. Bản tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, hai thành phố Sông Công, Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận số trường hợp vi phạm giảm. Tuy nhiên, luôn xác định hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông luôn duy trì và chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý mỗi hành vi vi phạm này. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Đức Triển.
Sau gần 2 giờ đồng hồ lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc tổ dân phố số 6, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông đường bộ, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh chỉ phát hiện, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính một vài trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có hành vi vi phạm nồng độ cồn. Người vi phạm nói:
uống thì mình thấy gọi là 1-2 cốc bia với mình thì mình thấy tỉnh táo, nhưng biết là vi phạm thật, nhưng mà công việc đột xuất thì cũng không đành phải đi, chứ còn không phải là cố ý thật sự đấy.
5 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện 6.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, lập biên bản xử lý trên 4.300 trường hợp, phạt tiền 3.800 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 8,5 tỷ đồng. Trong đó, lỗi vi phạm có liên quan đến nồng độ cồn trên 1.500 trường hợp, giảm so với cùng kỳ năm 2023. Để đạt được kết quả trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường lực lượng, thường xuyên thay đổi địa điểm, khung giờ nhằm kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đã uống rượu bia vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ông Nguyễn Xuân Thành, tổ 6, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên nói:
làm như này tôi giảm rất chi là nhiều việc. Thì chính bản thân tôi hầu như là trước ngày nào tôi cũng uống rượu. Nhưng mà vì công việc nếu mà đi làm ấy, là hầu như ban ngày tôi đều không uống cả. Nên làm như này là tốt, giúp giảm cái tai nạn giao thông rất chi là nhiều.
Thiếu tá Hoàng Phùng Hạnh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết:
1-2 năm về trước ấy, thì thường thường một cái tổ chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn của chúng tôi 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng có thể kiểm tra được 15-20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thế tuy nhiên thì bây giờ chúng tôi có thể thực hiện đến 3-4 tiếng, nhưng mà có khi chỉ được 5-7 trường hợp. Và bây giờ thì hầu hết là nếu có vi phạm thì chỉ tập trung ở số đối tượng là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Thế còn hầu hết các trường hợp xe ô tô thì là có kiểm tra nhưng mà không phát hiện vi phạm nồng độ cồn.
Mặc dù ý thức của người dân đã được nâng cao, tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh luôn xác định hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn cần phải được kiểm soát thường xuyên, liên tục, kiên trì. Điều này sẽ giúp cho tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ tốt hơn, ý thức tự giác của người dân sẽ dần được nâng lên. Chuyển sang những tin tức khác. Sau tháng đầu năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Thái Nguyên ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đưa doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 950 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023. Sau tháng cuối năm, ngành văn hóa thể thao và du lịch sẽ tiếp tục tổ chức các hội thi, cuộc thi, các lớp tập huấn nghiệp vụ về du lịch nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá sâu rộng hình ảnh của du lịch Thái Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 1.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có một di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích, 57 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 237 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Tỉnh có gần 300 làng nghề, hơn 200 sản phẩm ô cốp từ 3 đến 5 sao. Đây tiếp tục là nguồn tài nguyên giá trị để tỉnh Thái Nguyên phát triển nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên giá trị thu nhập từ sản xuất chè trên địa bàn huyện Đồng Hỷ hiện đạt khoảng 300 triệu đồng một hecta một năm, tăng 40-70 triệu đồng một hecta một năm so với năm 2020. Từ năm 2020 đến nay, huyện Đồng Hỷ đã trồng mới, trồng lại 320 hecta chè giống mới năng suất cao, nâng tỷ lệ các giống chè mới chiếm 82% trong tổng số 3.911 hecta chè toàn huyện. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn của huyện và chính quyền địa phương cũng tích cực vận động các cơ sở, hộ làm nghề chè tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư máy móc vào sản xuất, mở rộng trên 2.200 hectare diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Đến nay, toàn huyện Đồng Hỷ có hơn 678 hectare diện tích chè được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, chiếm 17,34% tổng diện tích, khoảng 50% diện tích chè được tưới nước tiết kiệm, 90% diện tích chè được đốn bằng máy. Có 20 cơ sở chế biến chè đạt công suất trên 1 tấn chè búp tươi một ngày, trên 1.000 cơ sở chế biến chè thủ công nhỏ lẻ, 14 làng nghề và 20 hợp tác xã sản xuất chế biến chè. Thời gian tới, huyện Đồng Hỷ tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, ra soát sắp xếp thực hiện phân vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến, đẩy mạnh liên kết sản xuất và ứng dụng kỹ thuật khoa học công nghệ và sản xuất, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè.
Thưa quý thính giả, sau sự việc đáng tiếc liên quan đến xe đưa đón học sinh xảy ra ở tỉnh Thái Bình mới đây, công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng phương tiện xe đưa đón càng được các trường học trên địa bàn tỉnh chú trọng hơn. Quý thính giả cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đỗ Nhung tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Trường mầm non Galaxy hiện có trên 100 trẻ đang theo học thì có gần 20 trẻ đăng ký dịch vụ đưa đón của nhà trường. Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã mua mới một ô tô 7 chỗ để phục vụ việc đưa đón trẻ. Đặc biệt, nhà trường đã lập kế hoạch đưa đón, trả trẻ từ lớp học đến từng phụ huynh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương, phụ trách đưa đón trẻ, trường mầm non Galaxy, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường hiện tại đang áp dụng đưa đón tại nhà. Và khi đưa đón tại nhà thì nhà trường có cái bước đó là ký nhận trẻ. Khi đón và khi về thì đều có ký nhận từ phía nhà trường và phụ huynh. Đón trẻ buổi sáng xong thì các cô sẽ cập nhật điểm danh trên phần mềm kit online của nhà trường, và từ phần mềm đó thì sẽ đẩy thông báo trẻ đã đi học hoặc là trẻ có nghỉ đến với từng phụ huynh.
Cô giáo Đinh Thị Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Galaxy, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi đã chia ra làm 2 chuyến và mỗi một chuyến thì sẽ có một cô phụ trách đi cùng với các bạn và có cái quy trình ký nhận để đảm bảo.
Còn đối với trường mầm non Mericry, đang có hơn 30 cháu đăng ký sử dụng dịch vụ xe đưa đón với quãng đường từ nhà đến trường, trung bình từ 1 km đến 10 km. Để thuận tiện và an toàn trong quá trình di chuyển, đón trả học sinh, ngoài việc bố trí hợp lý hướng tuyến đưa đón trẻ, nhà trường còn yêu cầu giáo viên theo xe và lái xe phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình đưa đón trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mericry, thành phố Thái Nguyên cho rằng,
đối với giáo viên trên lớp này, đối với các cô đưa đón cũng như là đối với các chú lái xe thực hiện đúng đủ cái quy trình của bản thân trong cái quá trình đưa đón trẻ, và bản thân phía ban giám hiệu cũng như là phía ban giám đốc cũng luôn luôn là tham gia vào trong quá trình đó để nắm bắt này kịp thời cũng như là đảm bảo an toàn nhất cho các con.
Theo thống kê trên địa bàn tỉnh, hiện có 32 xe đưa đón học sinh, trong đó có 2 loại hình xe chủ yếu, một là xe đưa đón của các trường hoặc trường hợp đồng với các chủ xe. Loại hình này chủ yếu ở các trường chất lượng cao ở thành phố Thái Nguyên. Loại hình thứ hai là do phụ huynh tự thỏa thuận thuê xe, tập trung ở các huyện. Để đảm bảo an toàn cho việc đưa đón học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng đã phối hợp tăng cường rà soát quản lý chặt chẽ các phương tiện đưa đón. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng yêu cầu đối với các nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh trong cái việc mà ký hợp đồng với các cái đơn vị cung cấp dịch vụ ấy, phải đảm bảo cái phương tiện có chất lượng, có kiểm định, đảm bảo cái an toàn, cũng như là cán bộ mà làm công tác đưa đón học sinh ấy thì phải có cái tập huấn hướng dẫn cho các đồng chí này thực hiện cái quy trình đưa đón học sinh để đảm bảo cái việc an toàn tính mạng sức khỏe cho học sinh khi trong quá trình đưa đón, và có cái quy trình kiểm soát học sinh lên xuống xe. Chúng tôi cũng phối hợp với ngành giao thông, ngành công an thì thường xuyên là rà soát các cái xe đưa đón học sinh để có cái xử lý kịp thời nếu những cái trường hợp mà xe mà vi phạm.
Hiện nay vẫn chưa có quy chuẩn dành riêng cho xe đưa đón học sinh, mà việc đưa đón học sinh chủ yếu vẫn do nhà trường ký kết hợp đồng với các cơ sở kinh doanh vận tải để đưa đón trẻ. Để không xảy ra sự việc đáng tiếc, các trường sử dụng dịch vụ xe đưa đón cũng cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ quy trình đưa đón học sinh tại trường. Bên cạnh đó, cũng để đảm bảo an toàn đối với xe đưa đón học sinh, đơn vị chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe đưa đón không thực hiện đúng quy định về bảo đảm an toàn giao thông.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau trời nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Công Tuấn, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.